Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự và phát lệnh hợp long đốt dầm cầu cuối cùng của cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng.
Hà Nội sẵn sàng cho khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Gần 20.000 cán bộ giáo viên phục vụ thi lớp 10 ở Hà Nội.
Nắng nóng và nỗi vất vả của người lao động.
Phần tin thế giới có thông tin, ba nước Hàn, Mỹ, Nhật cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên phóng vệ tinh.
Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.
Cấm thanh toán bằng tiền điện tử tại đảo Bali của Indonesia. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Các đại biểu thống nhất nhận định luật giao dịch điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai công tác trong thời kỳ mới, nên việc sửa đổi luật cho phù hợp với điều kiện thực tế là rất cần thiết để làm thông thoáng thủ tục trong môi trường pháp lý. Tuy nhiên, hiện nay trên không gian mạng đang có nhiều hiện tượng lợi dụng lừa đảo trong giao dịch điện tử. Để giảm thiểu tình trạng nguy hiểm này, đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn Kon Tum nêu ý kiến.
Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng giao dịch điện tử, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm cấm, theo tôi thì cần bổ sung thêm cái quy định về trách nhiệm của các nhà cung cấp, nền tảng trung gian trong việc kiểm soát và loại bỏ các nội dung vi phạm pháp luật trên nền tảng số. Trách nhiệm quyền hạn cụ thể của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử theo lĩnh vực địa bàn được phân công.
Theo ý kiến của nhiều đại biểu, giao dịch điện tử có phạm vi tác động rộng, trong đó có các quy định yêu cầu đảm bảo bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử, trong cung cấp, quản lý chứng thực điện tử và chi phí điện tử. Vì vậy, việc quy định những hành vi bị cấm trong thực hiện giao dịch điện tử là điều cần thiết. Đóng góp với dự thảo luật, đại biểu Đỗ Văn Yên, đoàn Bà Rịa, Vũng Tàu đề nghị.
Dự thảo luật đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện giao dịch điện tử là phù hợp. Tuy nhiên, những hành vi tiết lộ dữ liệu tạo chữ ký số, giả mạo chữ ký số cần được nghiêm cấm trong giao dịch điện tử. Do vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung những hành vi trên vào khoản 6 điều 9 để nâng cao hiệu lực của pháp luật và căn cứ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Thảo luận tại nghị trường, nhiều đại biểu cũng thể hiện sự quan tâm đến xu hướng lưu trữ điện tử vì những tài liệu xuất bản trong tương lai phần nhiều sẽ là ở dạng điện tử. Vì vậy, việc chuyển đổi dữ liệu giữa văn bản điện tử và văn bản giấy áp dụng trong các thủ tục hành chính sẽ ngày càng tăng. Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, đoàn Vĩnh Phúc cho biết.
Các trung tâm lưu trữ lớn trên thế giới hiện nay cũng đang tiến hành số hóa và bảo quản một khối lượng lớn tài liệu điện tử. Và một số dự báo thì cho rằng là trong tương lai, cái phần tài liệu mà được tổ chức sử dụng cũng như xuất bản sẽ hầu hết là ở dưới dạng điện tử. Do vậy là việc quy định chuyển đổi giữa thông điệp dữ liệu và văn bản giấy áp dụng cho các thủ tục hành chính theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông tại báo cáo đánh giá tác động cũng sẽ tiết kiệm được hơn 2.000 tỷ mỗi năm, rồi chi phí tiết kiệm được từ cái việc sao chụp chứng thực rồi di chuyển cũng tiết kiệm được khoảng hơn 2.500 tỷ mỗi năm.
Theo dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, hình thức của chữ ký điện tử chỉ bao gồm một trong ba loại: chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng công vụ. Nhiều đại biểu cho rằng quy định này có phần chưa sát với thực tiễn giao kết giao dịch trên môi trường điện tử. Theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn Khánh Hòa, trên thực tế có ba loại chữ ký điện tử được sử dụng phổ biến, đó là chữ ký số có giá trị pháp lý và độ an toàn cao nhất được tổ chức chứng thực chữ ký. Chữ ký scan, đặc biệt thông dụng trong các hợp đồng liên quan đến giao dịch đa quốc gia có yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể. Chữ ký hình ảnh được sử dụng nhiều trong trường hợp trong hợp đồng có giá trị không lớn nhưng được ký nhiều lần và lặp đi lặp lại. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn Khánh Hòa nêu ý kiến.
Đối chiếu với dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi đợt này, chữ ký scan và chữ ký hình ảnh dường như không thể xếp vào bất kỳ loại chữ ký điện tử nào quy định tại Điều 25. Theo dự thảo, chữ ký của cá nhân trên môi trường điện tử chỉ có thể là chữ ký số mà không thể là một loại chữ ký điện tử nào khác. Do đó, giá trị pháp lý cho hai loại chữ ký scan và chữ ký hình ảnh có thể không được công nhận. Tuy nhiên, hai loại chữ ký này tương đối phổ biến và áp dụng nhiều trong thực tiễn. Do đó, tôi đề nghị nếu chữ ký điện tử đáp ứng đủ các điều kiện để đảm bảo chữ ký an toàn, giá trị pháp lý của các loại chữ ký điện tử ngoài chữ ký số thì nên được công nhận.
Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát bổ sung các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính để luật dễ hiểu, dễ áp dụng và để thực hiện cho việc chuyển đổi số mang tính toàn dân thuận tiện hơn.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hợp long cầu chính vượt dòng chủ sông Hồng thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự lễ hợp long có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trần Sĩ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là dự án giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố, tăng cường khả năng lưu thông và kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo động lực mới trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Việc thực hiện lễ hợp long dự án ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng đưa dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện để đủ điều kiện khai thác vận hành trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ hợp long sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được nghiên cứu lập dự án từ nhiều năm trước đây và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Sau lễ hợp long, ông Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính, khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục công việc còn lại để thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trước ngày 2 tháng 9. Đồng thời, sau khi giai đoạn 2 đưa vào sử dụng, phải tổ chức lại giao thông, lắp giải phân cách, sơn kẻ tổ chức giao thông cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 để đồng bộ tổ chức giao thông toàn dự án xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2023.
Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết giai đoạn 2003-2023. Qua 20 năm, các danh hiệu văn hóa ở các địa phương được giữ vững và phát huy, tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa ngày càng cao. Năm 2022, có 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1.360 trên 2.149 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 2.356 trên 3.249 đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 48,670 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, 13.975 tập thể tiêu biểu được khen thưởng trong ngày hội. 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu, tổ chức, phối hợp của cán bộ mặt trận các cấp, nhất là ban công tác mặt trận ở khu dân cư, huy động được các nguồn lực xây dựng các công trình của địa phương, sử dụng hiệu quả thiết thực. Chi tiết của hội nghị tổng kết chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin 19 giờ hôm nay.
Theo báo cáo về tiến độ triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, hiện các quận huyện có đường vành đai 4 đi qua đã phê duyệt phương án và thu hồi hơn 537 trên 798 ha phục vụ khởi công tuyến đường này. Như vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, thành phố Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô theo như mốc tiến độ mà thành phố đưa ra. Đến nay, với việc phê duyệt và thu hồi Hà Nội đạt 67,32%, như vậy có nghĩa mục tiêu có trên 70% mặt bằng sạch để phục vụ thi công vào cuối tháng 6 năm 2023 nằm trong tầm tay. Căn cứ vào tiến độ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao 80% để khởi công dự án và bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục nghiên cứu áp dụng các chương trình chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đối với khách hàng, trong đó ưu tiên thực hiện miễn phí duy trì tài khoản, phí rút tiền mặt đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, đồng thời tích cực hưởng ứng và chủ động triển khai các hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt năm 2023 thông qua các chương trình ưu đãi, chính sách khuyến mại phù hợp trong thời gian diễn ra sự kiện trong tháng 6 năm 2023 và đỉnh điểm vào Ngày không tiền mặt 16 tháng 6 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chủ động xây dựng các chương trình, chính sách ưu đãi của đơn vị mình, quảng bá tới khách hàng và phối hợp với các tổ chức đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.
Thời gian vừa qua, Cục Thuế thành phố Hà Nội có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, qua đó mang lại kết quả tích cực, song vẫn còn tình trạng sót hộ, doanh thu, mức thuế chưa sát với thực tế. Để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mới đây, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Dự kiến ngay trong tháng 6 tới, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức hội nghị lần 2 để thảo luận, đánh giá làm rõ các nguyên nhân, rủi ro theo từng nội dung và đưa ra phương hướng giải pháp các nội dung về công tác quản lý thuế. Qua đó cho thấy sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống cơ quan thuế thủ đô trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến nay đã hoàn thành đàm phán ký và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 40 trên 40 chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá trần. Trong số 40 dự án đề xuất giá tạm, 26 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy, trên một phần nhà máy, tuy nhiên vẫn còn 32 trên 85 dự án vẫn chưa gửi hồ sơ từ công ty mua bán điện để đàm phán giá. Trên tinh thần công khai minh bạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đăng tải công khai và cập nhật tình hình thực hiện các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực để nhà đầu tư và dư luận quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ cao khiến không ít người lao động có thu nhập thấp phải thuê trọ ở những căn phòng chật hẹp bí bách càng nóng thêm. Nhiều người bày tỏ nỗi lo lắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại những khu nhà trọ đã xuống cấp. Thế nhưng những người lao động vẫn phải mưu sinh vì miếng cơm manh áo.
Có mặt tại phòng 406 khu tập thể B3, tập thể Thanh Xuân Bắc, nơi anh Phạm Văn Duy và một số người quê ở Thái Bình lên Hà Nội làm ăn. Vừa bước vào cửa, hơi nóng đã phả ra. Anh Duy cho biết, tôi làm ở công trình xây dựng, mấy hôm nay tôi và cả những người công nhân khác vẫn phải đi làm ngoài trời nắng. Về phòng trọ nghỉ ngơi thì trời nóng bức, ngột ngạt khó chịu. Mấy anh em đều ở cùng phòng với nhau, nắng nóng không chịu nổi. Anh Duy chia sẻ.
Nói chung là làm cái nghề xây dựng này nắng bức thì là anh em cũng vất vả mà làm, gọi là công được vài ba trăm vậy thôi. Anh em nào cũng thế, thì những ngày nóng bức thì gọi là mệt nhọc thì cũng cố gắng làm, gọi để đạt ngày công để ra phố thì đằng nào cũng đi xa rồi cũng đủ cho lấy tiền cho các cháu ăn học thôi. Những ngày nắng nóng thì biết là nóng thật, nhưng mà mình không làm thì mình lấy gì có thu nhập, thì phải cố gắng để kiếm đồng tiền để nuôi gia đình. Nên là vất vả thì vất vả nhiều chứ. Thì đi làm này mà nhìn thẳng vào thực tế là rất là khổ. Đấy. Nắng nóng thì mình đã làm khoán rồi, mình phải chấp nhận mọi điều kiện. Chẳng hạn như ở quê quán mình ấy, nó là ở cái góc độ thì thu nhập nó kém, về đây làm phải chấp nhận, ngay như là lúc khó khăn cũng phải cố gắng thôi.
Có mặt trên đường Đại Thịnh, huyện Mê Linh vào lúc gần trưa, chị Nguyễn Thị Tình, tổ vệ sinh môi trường Đại Thịnh, công ty cổ phần rau sạch sông Hồng đang đẩy xe rác, người ướt đẫm mồ hôi. Chị Tình cho hay, nhiều lúc đang làm trên đường mà tôi cũng muốn ngất đi vì nóng quá. Nhưng không làm thì chẳng có gì mà ăn, nên đành phải khắc phục khó khăn. Tôi chỉ mong thời tiết mau dịu bớt để những người lao động như chúng tôi làm việc không quá vất vả. Chị Tình chia sẻ.
Nói chung là cái nghề này của chúng em thì nó vất vả. Làm cứ hết sức mình. Trưa tối cũng không quản ngại gì, kể cả xe hỏng trưa về thì làm cả trưa luôn. Trưa hôm qua kia lắng chạy chạy làm tối, nếu mà xe hỏng đó, có hôm nào đến 10 rưỡi 11 giờ đêm cũng làm đấy. Nó vất quá mẹ. Ôi dồi ôi, hôm nào em về á, mồ hôi quần áo ướt đầm đìa. Ôi dồi ôi, sợ lắm. Mà những người nó cứ bảo theo giỏi thế, lắng thế mà lại cứ đi dãi ở ngoài rồi được. Và ô thế thì làm thế nào? Việc phải làm ấy chứ. Mỗi người một nghề. Ai ở trong mát thì ai ở ngoài lắng. Vất vả, cũng phải cố gắng làm.
Tương tự, anh Trương Văn Quý đang làm việc tại một xưởng cơ khí tại quận Nam Từ Liêm cho biết, nắng nóng phải gọi là khủng khiếp, lại làm việc tại xưởng, xưởng lập mái tôn nên độ nóng càng tăng lên gấp bội. Có những hôm đi làm về, mặc dù rất mệt mỏi, cảm tưởng như ngả lưng xuống giường là có thể ngủ ngay, nhưng thời tiết nóng quá cũng không ngủ được. Anh và mọi người cùng phòng đã và đang chật vật trải qua ngày nắng nóng gay gắt tại thủ đô. Anh Quý chia sẻ.
Nếu mà tính ra ấy là so với gọi là trọ thì mình ăn thuê ở mướn thì nó là cái, nhưng mà ngủ cũng là cái sàn mình đóng bình thường mà. Nếu mà tính ra trọ cũng rất chật hẹp, chỉ mỗi cái quạt không có điều hòa. Mà anh em đi làm túi bụi về vừa bụi mờ, nhưng mà có lúc thì phải chấp nhận.
Mỗi người một nghề, một nghiệp, trong số muôn vàn những người lao động đang mưu sinh hàng ngày giữa trưa nắng hè. Với họ, mùa hè dù có khắc nghiệt tới chừng nào thì quan trọng hơn cả, việc làm trước hết với họ là trách nhiệm với công việc được giao. Hơn nữa, họ vẫn thiết tha mưu sinh cho cuộc sống gia đình, cho các con có bữa ăn tươm tất hơn và cuộc sống đủ đầy hơn. Vất vả thấy rõ nhất trong những ngày này là người lao động ngoài trời, từ người làm phụ hồ, công nhân vệ sinh môi trường, các lái xe ôm, công nhân xây dựng, đến những người thu mua phế liệu, bán hàng rong ngoài đường. Trong nền nhiệt đổ lửa đó, họ vẫn phải cố gắng làm việc, bất chấp bụi bặm, nắng gió. Bởi với họ, nghỉ không làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Sự vất vả in hằn trên những gương mặt sạm đen, lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, nhà ở xã hội đang là phân khúc chiếm được sự quan tâm lớn của thị trường. Nhu cầu thì nhiều, nhưng nguồn cung lại hạn chế, nên đây lại là thời cơ để một số đối tượng đầu cơ, cò mồi, giao bán ăn chênh lệch. Thậm chí mức chênh có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi căn. Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản là thị trường phức tạp, liên thông, gắn trực tiếp với thị trường tài chính, tiền tệ và các thị trường khác. Do đó, dễ phát sinh tiêu cực trong quá trình giao dịch. Và phân khúc nhà ở xã hội cũng không là ngoại lệ. Do đó, việc đề xuất các giao dịch bất động sản đều phải qua sàn ở thời điểm này có lẽ lại hợp lý, bởi bên cạnh tính minh bạch thì quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo. Theo Bộ Xây dựng, để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá thì cần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Về phía Bộ, cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra giám sát các dự án để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tiêu cực, không để chính sách về nhà ở xã hội bị lợi dụng. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xây dựng, tạo nguồn cung mới cho thị trường.
Thưa quý vị, phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra giữa tháng 5 vừa qua về việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri. Phiên chất vấn đã có 21 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận, làm rõ các vấn đề thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của người được chất vấn cơ bản đúng trọng tâm, làm rõ nguyên nhân, những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra một số giải pháp cam kết về lộ trình, thời hạn khắc phục trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi của mỗi địa phương, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng các mô hình khuyến nông tại các địa phương. Qua việc đánh giá mô hình, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương để triển khai nhân rộng mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân.
Để phát triển các mô hình thủy sản an toàn, khai thác tiềm năng diện tích mặt nước của Hà Nội, thì thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đã triển khai các mô hình như nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao, nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp, nuôi cá lúa, góp phần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong chăm sóc lúa vì tận dụng triệt để được nguồn thức ăn tự nhiên trên ruộng lúa cho cá. Chất thải của cá là nguồn phân bón hữu cơ cho lúa, đồng thời sử dụng các chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, hạn chế dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. Từ kết quả tổng kết mô hình khuyến nông, một số địa phương đã tập trung chỉ đạo định hướng liên kết với doanh nghiệp để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của từng địa phương. Ông Lê Văn Tín, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Ngọc Động, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
Tiếp tục đẩy mạnh sang cái hướng chuyển đổi thành công nghệ cao để đáp ứng cái tình phát triển hiện nay. Hiện nay nông dân cũng rất khó khăn là cái đầu vào của cái ngành nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi, rồi điện, thức ăn tăng gấp rưỡi. Hồi cần thậm chí gần gấp 2 so với mấy trước kia. Cho nên là cũng gặp được khó khăn. Thì cũng mong là các cấp làm thế nào giúp đỡ nông dân để hỗ trợ những cái chương trình mô hình để làm sao tạo điều kiện cho nông dân phát triển và tăng cái thu nhập trong những năm tới.
Xác định lan tỏa những mô hình khuyến nông hiệu quả chính là đòn bẩy khuyến khích nông dân trên địa bàn thủ đô mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Quỹ khuyến nông thành phố tiếp tục đóng vai trò cầu nối, kiến tạo và phát triển các mô hình sản xuất và cơ giới hóa cho hiệu quả cao. Từ khi thành lập đến nay, quỹ khuyến nông không chỉ đáp ứng nhu cầu vay vốn mà còn tạo động lực kích thích sản xuất nông nghiệp địa phương theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Tính đến năm 2022, quỹ khuyến nông Hà Nội đã giải ngân cho trên 4.300 lượt hộ vay vốn, trong đó giải ngân nguồn vốn cho phát triển sản xuất cho 3.979 lượt hộ vay vốn, giải ngân nguồn vốn cho phát triển cơ giới hóa cho 321 lượt hộ vay vốn. Ông Nguyễn Quang Khải, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cho hay.
Đối với quỹ khuyến nông thì cũng đã chúng tôi cũng xác định đó là đánh giá rằng là đóng góp lớn trong cái việc là thúc đẩy trong cái phát triển nông nghiệp của xã Cấn Hữu. Chúng tôi đã tiếp cận từ năm 2019, như vậy là cách đây nó khoảng 14-15 năm. Thế và có những cái đỉnh điểm cao, cái dư nợ của quỹ khuyến nông trong năm là lên đến 4 tỷ. Và cuối năm 2022 thì dư nợ vẫn là trên 2 tỷ. Và như vậy là được giải quyết cho 101 hộ vay với cái bình quân là 270 triệu trên một hộ, trên một dự án. Chính từ cái quỹ này thì cũng đã góp cho thúc đẩy cho cái phong trào chăn nuôi của xã, đặc biệt là những cái lúc giai đoạn ban đầu thì có từ cái nguồn vốn của quỹ khuyến nông đã đóng góp vào cái việc là xây dựng chuồng trại hoặc là những cái tiến bộ khoa kỹ thuật và tiếp cận cái việc là chăn nuôi từng bước cái hiện đại hóa, cho nên cái hiệu quả trong chăn nuôi càng ngày càng tăng lên.
Hiện nay Hà Nội đã hình thành hơn 200 vùng sản xuất lúa tập trung, 14.000 ha rau an toàn, 50 vùng trồng hoa chất lượng cao, 76 xã chăn nuôi trọng điểm, 60 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn. Trên địa bàn thành phố hiện có 159 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội, 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động khuyến nông Hà Nội trong thời gian vừa qua, bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết.
Dưới cái sự nỗ lực cố gắng của cán bộ viên chức của trung tâm thì tất cả các cái mô hình khuyến nông về cây trồng vật nuôi cơ bản là chúng tôi đã đều đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, và đặc biệt là cái sản phẩm như thủy sản, rồi mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn là những cái mô hình mà rất là thành công. Đối với mô hình mà nuôi theo vịt ghép thì giá trị sản phẩm đem lại cái thu nhập cao hơn cho bà con nông dân tham gia mô hình.
Cùng với việc triển khai các dạng mô hình khuyến nông sản xuất an toàn theo hướng vịt ghép, chăn nuôi an toàn sinh học, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đang nỗ lực hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm mở rộng tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản an toàn, góp phần hình thành một nền nông sản an toàn bền vững, cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023 nhằm khắc phục tình trạng tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp vẫn còn những tồn tại hạn chế thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, bảo đảm đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến điều động khoảng 20.000 cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi tại 210 điểm thi toàn thành phố. Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội là kỳ thi có quy mô lớn, tính cạnh tranh cao khi tỷ lệ chỉ tiêu vào trường công lập chiếm chưa đến 60%. Dự kiến khoảng 72.000 em sẽ được tuyển vào lớp 10 công lập, con số này tăng hơn 1.000 so với năm học trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin tại Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 có 1.471 thí sinh của 36 nước và vùng lãnh thổ được tham gia. Kết quả có 95 thí sinh đoạt giải, đoàn Việt Nam có 6 thí sinh tham gia xếp giải, đều đoạt huy chương, chiếm tỷ lệ 100%. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 9. Với kết quả này đã khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thể hiện sự nỗ lực cố gắng của học sinh, thầy cô giáo, nhà trường và của ngành giáo dục trong dạy tốt, học tốt.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, một số bệnh viện liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn sâu ban miêu và xác vẩy sầu. Sự việc này một lần nữa cho thấy những ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe, thậm chí phải trả giá đắt bằng cả tính mạng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, sâu và bọ xít có nhiều loài khác nhau, trong đó có nhiều loài có chất độc. Vì vậy, người dân nên hạn chế và dần loại bỏ thói quen ăn ve sầu để tránh nguy cơ ngộ độc gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng nay, ngày 30 tháng 5, trên phố Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô limousine biển kiểm soát 29LD387XX lưu thông từ phố Thái Hà đến trước cửa số nhà 169 phố Hoàng Cầu, bất ngờ va vào một người đi xe đạp định sang đường. Lái xe đã không kịp tránh và đâm trực diện, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa và đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã có mặt phân luồng giao thông điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ khoảng 70 tuổi, đi xe đạp tập thể dục về thì xảy ra vụ việc. Cơ quan công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy với lái xe ô tô. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, liên quan vụ việc công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu ngày 4 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Bộ Ngoại giao cho biết, rạng sáng nay 30 tháng 5, nhóm 60 công dân đầu tiên trong số các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu khỏi cơ sở đánh bạc tại tỉnh Pampanga đã về nước. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines sẽ tiếp tục trao đổi với phía Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về Việt Nam an toàn.
Đặc phái viên Mỹ-Nhật-Hàn hối thúc Triều Tiên không tiến hành vụ phóng vệ tinh và nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sẽ có một phản ứng nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu thực hiện vụ phóng. Cụ thể, ngày 29 tháng 5, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc họp qua điện thoại trao đổi về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật rút nước này khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, một hiệp ước đặt ra các giới hạn đối với việc triển khai các thiết bị quân sự.
Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bất ngờ tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào trung tuần tháng 7 tới. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau kết quả đáng buồn của Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha trong các cuộc bầu cử địa phương.
Hãng tin AP cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công, đồng thời hối thúc lưỡng viện quốc hội nhanh chóng bỏ phiếu thông qua văn kiện này.
Mới đây, chính quyền đảo Bali của Indonesia cho biết sẽ cấm khách du lịch nước ngoài sử dụng tiền điện tử để làm phương tiện thanh toán tại các khách sạn, nhà hàng. Các mức hình phạt bao gồm trục xuất, xử phạt hành chính, xử lý hình sự, đóng cửa cơ sở kinh doanh và các biện pháp trừng phạt cứng rắn khác.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. 10 đội tuyển được chia vào 3 nhóm hạt giống, căn cứ theo thành tích thi đấu ở giải đấu năm ngoái. Cụ thể, nhóm hạt giống số 1 bao gồm U23 Việt Nam, đương kim vô địch, Thái Lan, đương kim Á quân và Timor Leste, hạng 3. Nhóm hạt giống số 2 gồm Campuchia, Malaysia và Philippines. Nhóm thứ 3 gồm Brunei, Indonesia, Lào và Myanmar. Kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng với Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Timor-Leste, Malaysia và Indonesia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria sẽ được tổ chức trên sân Thiên Trường, Nam Định vào ngày 20 tháng 6. Trước đó, cuộc đọ sức đáng chú ý giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 15 tháng 6. Để chuẩn bị cho lượt trận giao hữu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung sau khi vòng 11 V-League kết thúc. Không chỉ triệu tập các ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Văn Toàn hay Quang Hải, nhiều cầu thủ chưa từng lên đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể xuất hiện trong bản danh sách của huấn luyện viên Chu Jie.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày 30 tháng 5 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.